Viên Phật ạ. Bạch Hòa Thượng, con muốn hỏi Hòa Thượng một câu như thế này ạ. Con có nghe cái đăng thuyết pháp của Hòa Thượng Thủ Tọa Thích Chí Quảng ạ. Trong đó Hòa Thượng nói là sau một cái lần thầy đi làm Phật sự ở nước Nhật ấy, thì thầy có nói rằng là bên Phật bên Nhật thì Phật giáo là quốc giáo, các sư cứ đi tu xong ra đời nhập thế lại, xong rồi lại ra đời lại đi tu. Thế thì con muốn hỏi rằng nếu như thế thì có phạm vào cái luật tỳ kheo hay là Phật giáo gì của nhà Phật không, mời Phật?
Bởi vì ở Nhật á, thì hiện giờ nó có một cái mà cái từ chúng tôi dùng á, là Phật giáo trở thành thông tục quá. Thông tục quá. Những vị tu sĩ như chúng tôi thì không còn giữ cái giới gọi là dâm dục nữa. Là tại sao? Vì ai cũng có gia đình. Mà điều đó mình cũng không trách, bởi vì cái thời vua Minh Trị Thiên Hoàng, thì cái thời đó ở Nhật các chùa, các thiền viện tăng sĩ đông lắm, tới mấy chục vạn. Thì ông lên, ông muốn cải đổi lại cái nề nếp sống của người Nhật, cho nên ông ra lệnh tất cả tăng sĩ được tu từ nhỏ cho đến 30 tuổi thì nhất định phải lập gia đình. Cho nên nó vẫn dùng cái từ là tăng tăng, tức là mấy ông tăng mới. Thì cái vì lệnh của vua là nó không ai dám cãi. Như vậy thì tới 30 tuổi thì học hành giáo lý xong thì lập gia đình, cái trụ trì thì trụ trì lại. Trên thì thầy trụ trì, ở dưới thì có bà trụ trì, rồi cũng có con nữa. Thành ra như vậy cái chùa nó trở thành ra cái chỗ không phải là chuyên tu. Bởi vậy nên khi chúng tôi có cái cơ hội qua Nhật thì đi tới một chùa ở trên núi, ở vùng Kobe đó. Lên tới chùa thì cái ông sư dẫn tôi đi lại giới thiệu đây là thầy trụ trì chùa này. Tôi nhìn thì thấy ông đội cái nón nỉ, mặc đồ tay thắt và đàng hoàng, đi dài, đầu thì tóc nó vừa phải, mà nói trụ trì tôi ngạc nhiên quá, tôi không biết nói sao. Tôi nhìn tôi ngớ ngẩn, ngẩn họ thì ông lấy danh thiếp ông đưa ra, tôi đọc thì tôi không biết rằng đây là thượng tọa trụ trì tên gì đó. Thì tôi ngơ ngẩn. Rồi tôi cũng có quen một người bạn tu Nhật Bản, người khi hay tôi qua thì ông ấy mời đi ăn bữa cơm ở tiệm, thì tôi cũng nhận. Thì khi tới tiệm thì ở Nhật không có quán cơm chay mà chỉ là ăn mặn thôi. Nhưng mà tôi thì tôi không biết làm sao mà cứ ăn chay rồi. Nhưng mà vẫn có cái đặc biệt là cơm có để mẫu, có mẫu sẵn để trong cái lòng kín, nhìn thấy cái mẫu nào mà mình thấy tương đối chấp nhận được mình chỉ. Thì cái mẫu tôi chọn thì trên có hai con tép tép lớn, ở dưới thì salad, mà bên đó được cái tốt là ăn nước tương chứ không ăn nước mắm. Thì tôi chỉ cái đó đãi là ăn, ngồi ăn thì tôi chịu khó dời hai con tép vào cái dĩa của ông kia, rồi thì dùng cơm cho vui. Khi dùng cơm thì cái ông sư đó hỏi một người quen Việt Nam với chúng tôi, hỏi chứ như thầy Thanh Từ ở Việt Nam có quyền có gia đình không? Thì vị kia lắc đầu, nói không, Việt Nam không có quyền có gia đình. Thì ông giới thiệu tôi 3 tháng nữa sẽ đi hỏi vợ. Thì cái lẽ thật nó là như vậy. Thì bây giờ quý vị đặt câu hỏi, tôi hỏi như vậy có phạm tội, phạm tội tỳ kheo không, tức là tỳ kheo phá giới? Thì tôi xin kể một câu chuyện. Hồi xưa hồi Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo ni tên bà Liên Hoa Sắc, bà tu chứng quả A-la-hán. Đi đâu gặp mấy cô thiếu nữ 18, 19, 20 tuổi, cô cứ rủ, em đi tu đi, cháu đi tu đi, tu rồi phải giới tỳ kheo đi. Thì mấy cô nói, thưa bà, tụi con còn ham ăn ham ngủ lắm, đâu có tu được. Phải giới tỳ kheo tụi con phạm mà đọa địa ngục làm sao. Mà nó không sao, lỡ đọa địa ngục sao lên tu lại. Thì nghe câu chuyện chúng ta thấy như bà nói đùa, nhưng mà nó có cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Bởi vì cái gì mình đã có nhân, nhân tốt có, mà mình làm những cái xấu thì cái xấu mình phải chịu quả, nhưng cái nhân tốt nó cũng còn gieo trong này. Cái quả xấu mình trả hết rồi, cái nhân tốt nó sống trở lại, thì còn có nhân hơn không có. Thì như vậy thì trả lời được rằng quý vị đã tu được tới 30 tuổi mà ngang đã có gia đình thì cũng có được cái nhân tốt rồi, sau này lúc nào đó sẽ gặp cái duyên tu lại không sao. Thôi như vậy thì giờ còn ít quá, thôi xin ngang đây để chào tất cả quý vị. Tôi làm một phần xong rồi.
Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể các em sinh viên, thay mặt cho khoa bảo tàng, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Hòa thượng Thích Trinh Từ trong hai ngày vừa qua, hai buổi vừa qua đã cung cấp cho anh em sinh viên trong khoa và cán bộ trong khoa những kiến thức về Phật giáo Việt Nam cũng như là những vấn đề về chính tín và mê tín. Thay mặt cho khoa bảo tàng, chúng tôi xin kính chúc Hòa thượng luôn luôn mạnh khỏe và có một chuyến vân du ở ngoài Bắc này đạt được kết quả tốt. Xin